mình là Hana và đây là channel chuyên về ngôn ngữ. Đây là video đầu tiên trong một series mới có tên là Mình React to quan điểm học ngoại ngữ của các YouTuber khác. Lý do mình làm series này là tại vì mình muốn test xem quan điểm về học ngoại ngữ của mình có đúng sai, có lỗ hổng nào hay không. Và cách dễ nhất để mà test quan điểm của mình đó chính là đi coi quan điểm của người khác rồi tự chiêm nghiệm lại. Tại vì mình cũng rất tin tưởng là những YouTuber khác người ta đã đúc kết ra được những kinh nghiệm của bản thân và người ta chia sẻ lên trên YouTube. Bởi vậy nên là mình cứ thế mà học hỏi rồi cứ thế mà xem coi là mình có áp dụng được gì hay không. Tại vì như mọi người cũng đã biết thì hiện giờ mình đang học 15 thứ tiếng cùng một lúc để cho mình test xem là quan điểm học ngoại ngữ của mình có thể áp dụng cho 15 thứ tiếng cùng một lúc hay không. Và thêm nữa là mình đang làm áp từ vựng của riêng mình. Bởi vậy nên là để tránh sai sót về sau thì mình muốn là cái tâm lý của mình phải cực kỳ vững vàng, cái quan điểm của mình phải cực kỳ chắc chắn để nói chung là có thể giảm thiểu rủi ro càng tốt. Để khởi đầu cho series này thì mình sẽ react to video về học tiếng Anh. Nếu mà học lại từ đầu thì sẽ làm gì của chị Chi Nguyễn từ kênh The Present Writer. Disclaimer trước là mình không hề có thù hằn hay là không hề có định kiến gì với chị Chi hết. Cơ bản là mình chỉ muốn xem video và react và biết đâu là học hỏi được gì và xem coi là mình có vững tâm, quan điểm của mình có chắc chắn, có vững vàng trước những lời khuyên của chị Chi hay không. Nói chung thì nếu mà lịch sự thì lẽ ra phải nên hỏi ý kiến xem coi là chị Chi có ok với chuyện mà mình react hay không. Nhưng mà tại vì mình là người sốc nổi, vậy nên là cái chuyện xin phép này nó hơi phức tạp. Và mình cảm thấy là mình vẫn theo đúng luật fair use của YouTube. Nếu mà chị Chi có xem được video này và muốn feedback gì thì em luôn rất là welcome nha. Và đối với các bạn viewer thì nếu mà sau clip này mình và chị Chi có trao đổi thêm gì đó thì mình sẽ update cho các bạn sau. Vậy nhất, đây là video của chị Chi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu react nhé. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho mọi người có thể qua coi clip chính của chị Chi. Và nếu mà mọi người qua thì hãy nhớ comment, thả like cho video của chị và nhớ là send love từ Hana nhé.
Ở trên kênh YouTube này thì mình đã chia sẻ qua rất nhiều cách học tiếng Anh, ví dụ như là học Anh từ nguyên gốc này, cách phát âm tiếng Anh này, cách học tiếng Anh này, rồi là học tiếng Anh lười này, rồi là các cách để mình có thể để mình tư duy bằng tiếng Anh, mình giao tiếp bằng tiếng Anh, mình đã chia sẻ rất là nhiều. Nhưng trong video ngày hôm nay thì mình muốn làm một tình huống giả tưởng một chút để mình tăng bản thân mình.
Điều đầu tiên mình phải nói là thật ra mình thì không có coi nhiều clip của chị Chi lắm, nhưng mà chị Chi vừa xinh mà vừa giỏi mà vừa kiểu như là cái hình ảnh rất là đáng yêu quá.
Và hoàn cảnh của bạn mà đã mất hết các kỹ năng kiến thức của tiếng Anh, ví dụ như là ngày mai mình tỉnh dậy mình không còn nhớ một chút tiếng Anh nào, hay là mình không sử dụng tiếng Anh một thời gian rất là dài và mình mất đi hết các kỹ năng của mình, thì mình sẽ làm thế nào? Thì với tất cả những phương pháp mà mình vẫn còn nhớ, những phương pháp mình biết thì mình sẽ làm gì để mình khôi phục lại khả năng tiếng Anh của mình, và mình sẽ làm gì để mình có thể học lại tiếng Anh từ con số 0? Thì đây là video như thế. Thì video này sẽ không có sponsor gì hết, không ai cản trở để mình nói đến những cái phương pháp này, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho bạn những cái apps, những cái tiện ích mà mình chính bản thân mình sử dụng. Và nếu mà mình tìm được cái cơ sở giá và dựa vào những cái mối quan hệ mình với khách hàng, hay là dựa vào mình search trên mạng internet để tìm ra những cái cơ sở giá, thì mình sẽ giới thiệu cho bạn, mình sẽ để cơ sở giá ở dưới phần miêu tả. Các bạn hãy chú ý xem video và đọc phần miêu tả dưới video để xem là có thể tận dụng được cái app tiện ích này của chị hay không. Điều đầu tiên mình làm là mình quên hết mọi thứ về tiếng Anh ấy. Đấy là mình sẽ tập mục tiêu là mình sẽ phải lấy lại cái khả năng tiếng Anh của mình sẽ đặt tiếng Anh lên vị trí hàng đầu. Như mình đã nói trong một số video về chuyển đổi sang là lựa chọn đầu tiên ấy. Và biết đến cái phương pháp là cái công thức 80-20, tức là 80 thời gian trong ngày mình sẽ nên tập trung vào cái nó có ý nghĩa lớn nhất của mình.
Thật ra mình thì nghe về phương pháp mà 80-20 này cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà tùy vào tình huống thì mình sẽ hiểu cái phương pháp 80-20 này theo một cái cách hơi khác nhau. Về cơ bản thì mình hay hiểu 80-20 theo hướng là làm sao để mà dùng 20% sức để mà được 80% kết quả. Có nghĩa là bỏ ít sức nhưng mà đạt được nhiều hiệu quả. Nhưng mà nếu mà hiểu theo cách của chị Chi đang nói thì có thể cũng được, để xem tiếp nhé.
Thì đối với mình trong trường hợp mà mình đang bị mất tốt tiếng Anh như thế thì mình sẽ cố gắng làm sao đấy 80% thời gian trong ngày mình chỉ học tiếng Anh. Mình biết là nói cái điều này nó hơi bị mơ mộng khá nhiều một chút, vì đối với những bạn mà sinh viên học sinh ấy, các bạn đang đi học có rất nhiều môn học khác, là có những nhiều cái trách nhiệm khác thì bạn phải làm thêm, là phải phụ giúp gia đình chẳng hạn, hay những người mà đi làm thì phải trong con nhỏ là vừa là công việc chính, thì cái việc mà 80% thời gian dành cho tiếng Anh là khó. Nên mình phải nói các bạn rằng là đây chính là tại sao mà phần lớn mọi người không khá lên tiếng Anh mà không khá lên các nhiều chỗ, là mình phân tâm quá là nhiều. Ngày xưa khi mình còn đi làm thì đi học bạn mình cũng có rất nhiều môn học khác, nhưng mình cố gắng ví dụ như là cái môn học đấy mình có thể tài liệu tiếng Anh chẳng hạn, suy nghĩ của nó tiếng Anh chẳng hạn, mình viết tiếng Anh chẳng hạn, ví dụ mình đang làm tập thì mình nghe nhạc tiếng Anh, làm rửa bát thì mình nghe.
Mình không đồng ý với ý kiến này là tại vì điều này nó chỉ phù hợp với những người mà đã có gốc rồi thôi. Chứ mà bạn chưa có gốc rồi thì bạn không biết nào mà nghe nhạc bằng tiếng Anh hay là nghe podcast bằng tiếng Anh hay là rửa chén rồi làm mọi thứ bằng tiếng Anh, nói chung là immerse bằng tiếng Anh ở trong cuộc sống hàng ngày được. Nên mình nghĩ nó mất gốc mà làm cái điều này thì nó hơi cần ý chí thép một chút. Và maybe là nếu mà đang mất gốc mà muốn cần giỏi thì cần phải ý chí thép thật. Nhưng mà bản thân mình vẫn thấy là ý chí thép hay là kỷ luật nó chỉ goes so far thôi. Nó chỉ giúp bạn tới một mức nào đó thôi. Chứ còn cơ bản là vẫn là sao phải nuôi được cái sự hứng thú, đúng không? Theo mình nghĩ là vậy.
Khác với tiếng Anh, mình làm sao đấy để mình có thể đến không gian sống của mình, cái môi trường của mình nó nhiều tiếng Anh nhất. Kể cả khi mà mình không thể ngồi bàn học, mình học tiếng Anh hàng ngày, thì thời gian dài của mình, thời gian chống của mình thì mình có thể làm gì đấy thì mình vẫn có thể học tiếng Anh. Ví dụ như mình nghe nhạc, hay là mình nghe TED Talks, hay là mình nghe podcast, hay là mình làm gì đấy và mình nghĩ gì về tiếng Anh và mình nói chuyện bản thân mình với tiếng Anh chẳng hạn. Làm sao đấy thì thời gian lớn trong ngày mình sẽ tập trung tiếng Anh. Rất là khó để mình có thể lấy.
Nếu vậy thì người học phải tự có kỷ luật và tự muốn học trước là một điều hơi khó để mà tự có được.
Được cấp tiếng Anh và học tiếng Anh từ con số 0 mà thấy được cái sự phát triển của tiếng Anh tất nhiên không dành thời gian cho nó. Do vậy, đấy là điều đầu tiên mình sẽ làm, là tập tiếng Anh lên hàng đầu. Thì thứ hai mình sẽ làm để lấy lại tiếng Anh là đăng ký ngay một lớp học ngữ pháp cơ bản. Ngày xưa khi mình nói về cái việc tiếng Anh ở Việt Nam thì rất nhiều người chỉ trích Việt Nam vì là Việt Nam dễ dàng nặng về ngữ pháp. Thì mình đồng ý là Việt Nam dễ dàng nặng về ngữ pháp. À, nhưng mà cái việc học ngữ pháp chắc ấy, nó có ảnh hưởng rất là lớn. Tức là tốt cho mình sau này thì nó xây dựng cái nền móng cho mình để mình học các cái tiếp theo thì mình học đúng theo ngữ pháp. Rất là khác với những người mà người ta giao tiếp mà không có nền ngữ pháp ấy, thì rất là dễ đến tình trạng là nói đùi, rằng mình nói nhưng mà nó không có chủ ngữ.
Mình hoàn toàn đồng ý với chị là nên học ngữ pháp cơ bản. Nhưng mà học ngay từ ban đầu luôn thì có nên hay không? Tại vì đối với một người mà đã mới có tiếng Anh rồi thì cái mà đáng sợ nhất đối với người ta chắc chắn là ngữ pháp rồi đó. Cơ bản là ở Việt Nam thì ngữ pháp rất là nhiều rồi nhưng mà người ta vẫn không thấm được. Nên nó giống như là một vết thương hở vậy đó. Xong bây giờ còn giảm thêm muối vào nữa thì mình chưa chắc là... Thì mình cảm thấy là có thể là nó sẽ không có hiệu quả ngay từ ban đầu. Bản thân mình thì rất ít khi nào mà đồng ý với chuyện là học ngoại ngữ bằng nghe nhạc, xem phim, rất ít. Tại vì mình cảm thấy đó là một cách duy trì hơn là cách học. Hai cái đó khác nhau nha. Bên duy trì thì là duy trì bằng sở thích, còn bên học thì phải học nhồi. Mình hiểu. Nhưng mà cái học nhồi đây là đang dành cho người đã có ý chí, có sở thích, có kỷ luật sẵn rồi. Còn đối với người mất gốc thì mình nghĩ là đâu đó vẫn phải smooth người ta in. Nói chung là phải bôi trơn để mà người ta từ từ vô được. Nên là học ngữ pháp ngay từ ban đầu thì hơi bị hardcore.
Người ta hiểu được lõm bõm, người ta không thấy rằng là mình có cái nền tảng kiến thức tốt, mình là người học tiếng Anh bài bản. Và đặc biệt rất là khó khi bạn không đủ pháp, bạn có thể viết được tiếng Anh, bạn có thể nói được, nhưng mà viết được là một cái gì đấy là khó, cần phải ngữ pháp. Mình nghĩ rằng là đối với ngữ pháp ấy, thì việc rất quan trọng là thứ nhất là bạn phải đi học ở trường lớp, vì là học ngữ pháp rất khô, rất khổ. Nếu không mình thì mình ra nản, và nếu mình có câu hỏi ấy, thì mình cũng không có ai mình trả lời cả. Thế là khi mà mình đi học cùng ở cho trung tâm hàng lớp, người ta có cái môi trường rất là tốt cho mình có được học ngữ pháp hơn. Thứ hai, các bạn.
Mình công nhận là học ngữ pháp rất là khô. Thật ra hiện giờ một trong những cái goal của mình là hệ thống lại ngữ pháp nữa để mà có thể giúp cho các bạn tự học được. Và không những là hệ thống lại theo cách như là sách giáo khoa bình thường mà là có thể bẻ nhỏ và sắp xếp những cái điểm ngữ pháp mà nó hợp lý hơn đi chung với nhau để mà dễ học. Nói chung là nó phải dễ hiểu đối với người tự học để hạn chế cái phần hỏi giáo viên, hỏi người xung quanh càng ít càng tốt. Mình nghĩ một phần lý do của việc là đi học phải hỏi giáo viên nhiều là tại vì sách không đủ tốt. Mình không nói là không cần giáo viên luôn nha. Nhưng mà nếu mà một cuốn sách mà có thể giải thích cho bạn một cách rất là cơ bản, đơn giản, dễ hiểu, nói chung là đâu đó mà như là vẽ lên một câu chuyện để cho các bạn có thể từ từ hòa nhập, nhập mình vào, thì chắc chắn là cái điểm ngữ pháp đó hay là cái điểm mà người ta cần truyền tải đó nó sẽ không còn khô khan nữa. Bởi vậy đây là vấn đề của ngữ pháp Việt Nam là về tài liệu dở, chứ cũng không phải là tại vì do bản thân của nó khô khan hay là bản thân ngữ pháp khô khan. Mình có thể hiểu cái ý của chị Chi đang khuyên theo hướng là dựa trên những nguồn tài liệu có sẵn, những nguồn tài nguyên có sẵn, ví dụ như là lớp học ngữ pháp và thầy cô học, nói chung là không có thay đổi một cái gì về phần tài nguyên hết á, thì đây là cách tốt nhất là nên làm, đó chính là đi học ngữ pháp, đi học nhóm, đi học lớp kiểu vậy. Rồi bản thân mình thì mình thiên về hướng là có cách nào mà phải thay đổi cái nguồn tài nguyên luôn, phải đổi mới, phải innovate nó, phải kiểu như là làm mới nó, làm cho nó hay ho, cho nó dễ hiểu, cho nó nốt nổi kiểu vậy đó, thay vì là chỉ chấp nhận sống chung với lũ.
Và chúng ta nên nhớ rằng là khi các bạn học pháp rất là quan trọng là mình phải có cái bài bản, có cái giáo trình rõ ràng. Ví dụ như là giáo viên người ta phải có cái giáo trình, chẳng hạn như là hôm nay học về thì quá khứ, ngày mai học về hiện tại, ngày kia học về thì tương lai, ngày kia học về cái câu bị động chẳng hạn như thế, thì nó sẽ giúp cho bạn học theo từng cái chủ đề tốt hơn. Nếu mình đi vào một cái lớp học pháp mà họ không có cái giáo trình, họ không có chia những cái phần mà nó chưa thì rất là khó cho người học, người ta có thể học được, và kể cả nếu học được rất là khó, người ta tra cứu lại thì người ta có câu hỏi sau này. Và chúng ta đối với học pháp thì
mình không có nghĩ là vấn đề là do không có giáo trình ngữ pháp rõ ràng đâu. Giáo trình ngữ pháp thì nó quá đơn giản rồi, chỉ cần copy trên ngoài kia biết bao nhiêu là giáo trình ngữ pháp từ Oxford, Cambridge, biết bao nhiêu ở nơi đã mà làm giáo trình ngữ pháp ra rồi. Nhưng mà tại vì người ta làm theo kiểu là nó không phải là kiểu thuận tự học á, nó kiểu là cần phải có giáo viên dạy, nên là nó chán thì nó vẫn hoành tráng thôi á. Nên là nếu mà lời khuyên này thì nó cũng không có hợp với là những người mà đang mới gốc thật. Nói chung là mình biết là mình đang bàn ra không mà. Mà để khi nào mình xong cái phần ngữ pháp thì mình sẽ cho mọi người thấy cái ý của mình là gì nhá. Nếu mà thật sự phải khuyên mọi người là nên học thế nào khi mà không có những cái nguồn tài nguyên mới như là mình đang tự làm hay gì đó, thì mọi người nên học một một, đừng nên đi học nhóm. Và học một một này không cần phải là học với lại giáo viên, không cần, chỉ cần học tutor, chỉ cần học người mà hơn bạn một chút xíu là được rồi. Tại vì người hơn bạn một chút xíu người ta phải nói cho bạn hiểu được, và nó sẽ hơi giống kiểu là học thầy không tài học bạn đó. Và bạn chỉ giỏi hơn một chút thôi thì người ta sẽ càng hiểu được cái level của bạn ở đâu, và người ta có thể communicate được, có thể giao tiếp, có thể giải thích một cái hướng mà tự nhiên nó thông với bạn. Chứ còn giáo viên hay là người dạy tiếng Anh sẵn rồi á, thì người ta nhiều khi không có hiểu được là tại sao bạn lại hiểu một cách ngớ ngẩn như vậy, kiểu vậy á. Nên là nếu mà bỏ một lượng tiền để đi học nhóm ngữ pháp thì mình nghĩ là nên dùng cái số tiền đó để mà trả cho một người giỏi hơn bạn một chút xíu hay là nhiều xíu cũng được, để cho người ta dạy kèm bạn một một.
À, mình lại khuyên các bạn học với giáo viên người Việt, người mà có được đào tạo về chuyên ngành ngữ tại Việt Nam. Tại vì sao? Vì là khi mà bạn học với người ngoại quốc thì mình cảm thấy là rất tốt để mình học giao tiếp, mà đối với ngữ pháp thì rất là khó để người ta có thể giải thích cho bạn, bởi vì nó rất phức tạp. Nếu mà có ai mà xong ngữ ở đây người ta sẽ thích cho bạn cái từ ngữ này thế nào, tại sao mình phải nên dùng cái tiếng Anh khác với tiếng Việt nào, phải ai cũng đã hiểu được cái sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh, sẽ giải thích cho bạn ngữ pháp tốt hơn. Và thêm một cái nữa là bản thân mình sẽ học ở Mỹ, mình dạy toàn bộ là những người ngoại quốc, người ta dùng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, mình thấy rằng là cái ngữ pháp của họ nhiều khi không chắc bằng sinh viên quốc tế, và sinh viên sử dụng tiếng Anh là ngôn.
mình đồng ý là nên học với người Việt, tại vì học với người nước ngoài giải thích ngữ pháp cũng trái lắm. Mà thật ra là mình muốn add thêm một cái, hồi nãy mình nói về chuyện là học một một với người dở hơn bạn một xíu á, thì thật ra là nếu mà bạn có concern, có lo lắng về chuyện là nếu mà dở hơn một xíu thôi, nghĩa là vẫn chạy sai này nọ thì sao, kiểu vậy á. Nhưng mà cái vấn đề ban đầu của người mất gốc á, không phải là học đúng đâu mọi người. Học đúng cũng là một phần tốt, nhưng mà cơ bản là muốn học và dễ hiểu và dễ vào thôi. Vào cứ vào trước đi rồi sửa sai sau cũng được, thật sự luôn á. Tại vì nhất là ngữ pháp cơ bản thì nó không có khó, không có phức tạp, nó rất là dễ dùng, và nó dễ dùng cho văn nói, và nói sao viết vậy thì cũng thành văn viết được. Còn tới cái level mà viết cao siêu thì nó là khác rồi, không tính nha. Bởi vậy nên là học với người dở hơn một chút xíu thôi là được rồi, tại vì cũng học cơ bản thôi mà. Còn về chuyện là có những người bản xứ mà người ta ngữ pháp cũng không chắc lắm á, thì mình nghĩ là cái số này nó cũng không nhiều đâu. Trừ phi là người ta uneducated đó, người ta phải dở lắm á. Còn nếu mà học K-12 là học xong lớp 12 này nọ rồi á, thì hầu như là những cái ngữ pháp cơ bản là người ta sẽ không có sai đâu. Nên là nếu mà có cái trường hợp mà sai đó thì chỉ là do bất cẩn hoặc là một sự hy hữu thôi. Chứ còn đối với người quốc tế thì tụi mình thì vẫn không nghĩ là người bản xứ cũng có ngữ pháp yếu đâu. Mình nghĩ là cách nghĩ như vậy á, nó sẽ không có giúp cho việc học của mình. Tại vì có nhiều người học có thể sẽ tự lấy đó làm lý do để mà thôi, người bản xứ không sang ngữ pháp, mình học ngữ pháp đúng là làm chi, hay là mình có sai cơ bản này nọ cũng không sao, tại vì người bản xứ còn sai. Nhưng mà người bản xứ không có sai mấy cái cơ bản đâu, bởi vậy nên là bạn phải học cơ bản chưa đúng đi nha.
Thứ hai, nhưng mà nói tiếng Việt mình không học ngữ pháp chắc, bằng là người nước ngoài mình không phân tích được rõ họ, nên chính là nghĩ rằng là bạn học của giáo viên Việt Nam là mình có thông biết, có trình độ, có giáo trình, người ta sẽ giúp cho bạn rất là nhiều, chứ không phải lúc nào mình phải sinh hoạt phải học người bản xứ 100% đối với người khác. Cái thứ cuối cùng mà mình nghĩ là cái điều rất quan trọng khi các bạn học pháp, và nói là cái điều mà tạo sự khác biệt giữa việc học ngữ pháp, đặc biệt là ngày xưa mình học pháp Việt Nam, tiếng Anh học khác với tiếng Anh ngay, là khi bạn học pháp thì bạn phải chú ý là bạn học thì bạn viết, là bạn học thì chẳng hạn như là bạn học thì tương lai thì bạn phải viết ra một đoạn văn hoặc là viết ra vài câu nói về cái sự định cho tương lai bạn, và sử dụng thì tương lai nó sẽ giúp cho bạn có thể viết được hơn. Ngữ pháp cái quan trọng là giúp cho mình đạt được cái câu của mình một cách chuẩn chỉ hơn. Ngày xưa thì mình học ngữ pháp ở trường ở Việt Nam thì mình có học pháp đấy, mình có rất là chắc đấy, thậm chí còn thi của D thi mọi ngữ, thế nhưng mà cái ngữ pháp mình học chỉ dùng cái câu thôi, và chỉ dùng để có thể thi là điện từ và trống, dùng như trong câu này đã viết sẵn rồi, trống phần động từ, người ta hỏi là cái động từ này chia cái gì để mình tách bài chẳng hạn, thì cái việc học ngữ pháp thế nó có thể giúp cho bạn có được kiến thức đấy, nó không giúp cho bạn có thể biết kiến thức đấy để có thể viết được ra cái tư duy của mình, là tập một cái câu hoàn chỉnh, là viết được một đoạn, viết được một essay. Nhưng là cái rất quan trọng khi bạn đăng ký ở trung tâm đấy là người ta sẽ cho bạn ứng sát, nhưng mà bạn cũng phải có được cái ứng dụng cái ngữ pháp đấy, và hoàn thành cụ thể, cụ thể viết ra được bài luận, bắt đầu có thể viết ra được vài câu thôi, mà dần dần sẽ cố gắng viết ra bài luận và có người chỉnh sửa cho bạn, người gợi ý cho bạn, đó mới chính là cái phương pháp mà mình nghĩ rằng là học ngữ pháp là chắc nhất và có tính ứng dụng cao nhất.
Mình công nhận cái ý này của chị Chi, cái này là rất là đồng ý luôn. Tại vì khi mà mình nói là mình không có ủng hộ cái việc học ngữ pháp ngay từ ban đầu á, ý của mình là tại vì ngữ pháp ngay từ ban đầu nó không quan trọng tới mức đó. Quan trọng là nếu mà bạn có thể diễn đạt được những cái mà bạn muốn nói. Mà thường như mọi người thấy đó, trong tiếng Việt là mình cũng phải nói câu đơn, rồi câu như là mình buồn, mình vui, hay là mình kể chuyện, câu tường thuật này, nói chung là rất là đơn giản thôi á. Thì trong tiếng Anh á, bạn cũng chỉ cần diễn đạt những cái ý đó là được rồi. Nên là nói là học ngữ pháp á, thì nghe nó cũng hơi cao siêu á. Tại vì đây nếu mà học ngữ pháp mà học ngay cả hiện tại hoàn thành tiếp diễn đi, thì cơ bản là cái thì đó nó cũng không cần dùng nhiều, nhất là cho người mất gốc ngay từ ban đầu, nên là cũng không cần học lắm. Nhưng mà học để mà diễn tả những cái ý bình thường hay nói á, thì đúng là cần học. Có một cái mà mình đang giúp cho mọi người tham gia cái lộ trình xây từ vựng của mình á, là mọi người sẽ phải viết nhật ký hàng ngày khá là nhiều. Rồi sau đó thì mình sẽ dựa vào những cái ý mà từ tiếng Việt đó để mà thấy được là người ta hay dùng những cái từ nào, hay là những cái điểm ngữ pháp nào đó, để mà mình có thể khuyên là nên chú trọng vào những cái điểm ngữ pháp này để mà học, để mà nói được vậy thôi, chứ không cần phải là học tất cả ngữ pháp. Và cái này là chỉ cho cái level bắt đầu thôi, chứ còn sau này nếu mà muốn học giỏi này nọ lên thì tất nhiên là phải học nhiều ngữ pháp hơn, và phải ngay cả là học về writing, học về ngữ pháp chuyên cho writing chẳng hạn, rồi phải học về phong cách viết rồi vân vân đó. Nói chung là phức tạp hơn rất là nhiều, từ cái đầu tính sau. Còn bây giờ thì chỉ cần có đủ vốn để mà diễn tả được cái ý mình thường hay diễn tả vậy thôi.
Điều thứ ba mình sẽ làm nếu mình quên hết tất cả những việc vốn liếng của mình, đấy là mình sẽ tìm học giáo tiếp tiếng Anh với người bản ngữ. Đối với riêng người giao tiếp thì mình cảm thấy rằng là cái việc mình có cái cơ hội tiếp cận với người bản ngữ khi mình muốn học thì rất là quan trọng, bởi vì một khi mình nói sai phát âm sai thì rất là khó để có thể sửa lại. Bản thân mình thấy thôi, bây giờ mình đã ở Mỹ được gần 10 năm rồi, mình có bằng cấp cao, mình có bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại Mỹ, và mình đã đi dạy một đại học, nên mình sử dụng tiếng Anh hàng ngày và mình sử dụng tiếng Anh ở mức cao cấp. Nhưng mà có rất nhiều từ, có rất nhiều cái cách nói mình vẫn nói sai, và mình có thể chỉ bạn tại sao mình nói sai, mình nhớ ngày xưa cô giáo A, cô giáo B.
Hiện giờ thì mình đang học 15 ngoại ngữ cùng một lúc, và mình học với người bản xứ, nhưng mà mình dùng tiếng Anh để mà giao tiếp, chứ mình không có phải là dùng tiếng bản xứ. Thì tất nhiên rồi, mình đâu biết mấy tiếng đó đâu để mà giao tiếp đúng không? Và thật ra là mình dùng những người giáo viên này để mà kiểm chứng lại những cái thông tin mà mình đang học vào, ví dụ như là thông tin về việc phát âm, thông tin về cái điểm ngữ pháp, thông tin về một cái điểm về văn hóa, culture này kia. Chứ mình thì không có nhào vô học những câu giao tiếp, xong rồi sau đó nói chuyện với người ta để mà thành conversation, thành một cái cuộc hội thoại này nọ. Và sau khi làm như vậy xong á, thì mình thấy là vốn thì cũng không cần người bản xứ ngay từ đầu, thật sự luôn. Nó giống như là học với người bản xứ ngay từ đầu là một cái nice to have, là có thì tốt á, nhưng mà không có thì cũng không đến nỗi nào. Tại vì ngày nay á, những người bản xứ người ta chỉ phát âm cái tiếng của người ta trên YouTube rất là nhiều rồi, nên là cơ bản là bạn vẫn luôn có nguồn để mà bạn hấp thụ vào. Và sau khi bạn hấp thụ vào xong, bạn đã thấy được là ô cái âm này trong tiếng Pháp hay tiếng Ả Rập này nọ là nó phát âm kiểu này 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 đó, thì bạn sẽ dùng người bản xứ để mà bạn test lại xem coi là cái hiểu của bạn có đúng hay không. Tiếng Anh có một cụm là sounding board đó, thì có nghĩa là bạn sẽ dùng người bản xứ đó làm sounding board, có nghĩa là làm một cái nơi mà bạn, một cái người mà bạn có thể nói cái ý tưởng của bạn ra, cái điều mà bạn nghĩ ra, cái xong người đó có thể nói lại cho bạn biết là đúng sai, hay là có thể giúp ích thêm, mở rộng thêm cái quan điểm hay là cái ý tưởng đó để cho nó dồi dào trù phú này nọ hơn, kiểu vậy. Thì đó là cách mà mình dùng người bản xứ, không phải là để nói cái tiếng bản xứ đó với người bản xứ, mà dùng để hỏi xem coi là cái lập luận của mình như vậy có hợp lý hay không. Ví dụ như là sau một hồi suy nghĩ thì mình thấy là cái chữ A này, mặc dù nó cũng là chữ A nhưng mà trong tiếng Pháp nó khác, tiếng Ả Rập nó khác, tiếng Hàn nó khác, mặc dù cũng là chữ A nha. Thì mình sẽ phải tự suy nghĩ xem là ồ nó khác, nhưng mà nó khác chỗ nào, theo IPA là nó có khác đó nha. Rồi từ đó mình xem coi là cái vị trí đạch lưỡi, rồi vị trí thụt lưỡi này nọ, rồi trong vòng họng này nọ nó ra sao. Xong rồi sau đó thì mình sẽ đi ra được kết luận của riêng mình và mình sẽ hỏi đúng cái người tutor tiếng Hàn của mình hay là tutor tiếng Ả Rập của mình xem coi là bây giờ với cái lập luận này mình nói như vậy đó thì thấy có hợp lý hay không, có nghe có chuẩn chuẩn hay không, kiểu vậy. Nói chung là mình thường dùng tutor theo hướng là để confirm lại cái statement của mình, cái giả thuyết của mình, hơn là để mà người ta dạy mình. Tại vì mình vẫn tin là cái chuyện học nó phải đến từ nội lực của mình là chính, còn người dạy thì chỉ là khai sáng hơn thôi.
Nói như vậy mình lặp lại, họ họ không sửa cho mình vì họ cũng biết để họ sửa, nhưng cái tên phải đổi của thầy cô giáo ngày xưa thì người ta không có cơ hội, người ta tiếp cận như là bây giờ không có YouTube, không có podcast, không có cơ hội tới rất là nhiều. Tại vì không có trách thầy cô của mình, nhưng mình nói rằng là nếu mà bây giờ các bạn có cơ hội cho nên học với người bản ngữ, tại vì các bạn ngữ bây giờ cũng không quá thất bại như xưa, mình học nó không quá khó khăn, có một cái ứng dụng mà mình thường xuyên sử dụng bản thân mình thì bây giờ mình vẫn học là Cambly. Và Cambly thì là ứng dụng mà bạn có thể kết nối một người bản ngữ, tức là bạn có thể lên app Cambly ở trên điện thoại hay trên máy tính, các bạn có thể tự chọn cái tutor nào để người dạy tiếng Anh, người ta sẽ ghi ở trên cái profile của họ là họ đến từ đâu, ví dụ như học đến từ Mỹ này, Anh này, hay là đến từ Nam Phi này, hay là đến từ Malaysia.
Phần này thì mình sẽ skip qua một chút, tại vì mình cũng làm đại sứ cho Cambly nên là mình hiểu về Cambly. Có điều thì mình vẫn nghĩ là Cambly thì vẫn phù hợp với người đã nói tiếng Anh được chút chút hơn, thay vì là mất gốc. Nhưng mà trong video này thì chị đang nói về chuyện là học tiếng Anh từ con số 0 là mất gốc. Mất gốc mà đi lên Cambly thì mình thấy hơi nản á. Mình thấy vậy không? Với một điều nữa, chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi á, thì mình thấy cái chuyện mà quen bạn quốc tế để mà luyện tập tiếng Anh á, nó không có được nice lắm, thật sự luôn á. Tình bạn nó hơi có vụ lợi á, kiểu vậy. Và thật ra cái người mà bạn quốc tế người ta cũng hiểu mà, người ta cũng thấy là cái người này chỉ dùng họ để mà luyện tập tiếng Anh này nọ thôi á, hay là để họ tiếng Anh thôi á, người ta cũng thấy bị lợi dụng á. Nên nhiều khi người ta cũng không có chơi một cách chân thành, cởi mở này nọ nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà có được bạn bè quốc tế hay bạn bè bản xứ mà rất là tốt, mà chỉnh cho bạn này nọ như là thầy cô giáo luôn, thì cái đó là phúc của bạn. Nhưng mà không phải là ai cũng có phúc đó được. Và cái việc mà mình đi ra ngoài, mình tìm người bản xứ rồi mình đòi hỏi người ta phải làm vậy cho mình đó, thì nó cũng hơi bị entitled đó. Cũng hơi bị... không nên. Vậy không? Đồng ý là cần học từ vựng và có phương pháp, tại vì từ vựng rất là quan trọng luôn đó. Ngữ pháp bạn có thể học cơ bản được, nhưng mà từ vựng là bạn có càng nhiều thì bạn càng tốt thôi. Học từ vựng không bao giờ là thừa luôn, nhưng mà cái vấn đề là phải học đúng cái mà bạn cần, chứ còn học dư ra thì không dùng thì nó rớt đi cũng như không, nó cũng phí. Mà nói theo phương pháp 80-20 có nghĩa là tự nhiên học bỏ 80% sức để mà lấy được 20% lợi ích đó, thì nó rất là không đáng đó, kiểu vậy á. Vậy nên là học từ vựng thì nên học theo đúng cái mà bạn cần. Còn ở đây chị Chi đang nói về chuyện là học mnemonic là theo kiểu học mẹo, học không có được lâu long term này kia, thì mình thấy cái này là không đúng. Tại vì mnemonic có theo mình nhớ đây là một cách để mà làm thành long term memory luôn, chứ không phải là short term memory. Cái mnemonic thì nó đúng là giúp short term memory, tại vì mẹo để mình nhớ vô, nhưng mà nó cũng giúp long term memory, tại vì cái mnemonic này tới một lúc mà bạn học quá nhiều từ vựng rồi á, thì nó sẽ giống như là một cái chìa khóa để mà bạn có thể gợi lại được cái mà hồi xa xưa đã từng học. Ví dụ nha, đối với những ngôn ngữ mà có gender là có giống đó, ví dụ giống cái, giống đực, trung tính kiểu vậy đó, thì có một cái cách mà học mnemonic mà nhiều người rất là hay dùng, đó chính là phải attach, phải gắn kèm một cái cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ để cho mình có thể tưởng tượng ra một cái hình ảnh, thì từ cái hình ảnh đó mình sẽ dễ nhớ hơn được. Thì cái đó cũng là một cái mnemonic. Ví dụ như là nếu mà bạn muốn nhớ cái gì là giống cái thì bạn sẽ tưởng tượng cái đó đang bốc cháy, trong tiếng Pháp chẳng hạn thì cái bạn là giống cái, nên là khi mà bạn muốn nhớ cái bạn là giống cái, bạn không có nhớ là cái bạn là giống cái, bạn là giống cái, không có nhớ như vậy, tại vì nhớ như vậy thì nó sẽ rất là mong quên, và bạn sẽ dùng mnemonic là cái mà mẹo đó để mà nhớ là cái bàn bốc cháy, trong đầu bạn sẽ tưởng tượng ra là ồ cái bàn nó đang bốc cháy kiểu vậy đó. Nên là sau này mỗi khi mà bạn muốn nhớ coi là cái bàn là giống gì, bạn chỉ cần gọi là trong đầu cái xong tự nhiên thôi, hình ảnh nó giống nào, tại vì hình ảnh lúc nào nó cũng sẽ stick better, nó cũng sẽ gắn chặt hơn, nên là mình sẽ nhớ vào cái bàn, cái xong mình sẽ nhớ là bốc cháy lên kiểu vậy đó, nên mình nhớ ra được nó là giống cái kiểu vậy thôi. Nói chung là nhớ hình ảnh lúc nào cũng dễ hơn, và nhớ cái gì mà tiêu cực mạnh mẽ lúc nào cũng dễ nhớ hơn, cái đó là cái psychology rồi mọi người.
Trong một lúc hay là mình trả bài trên lớp hay là mình thi từ đấy thì nó giúp cho mình đối phó được, mà nó không giúp cho mình lâu dài, không giúp cho mình long term, tức là khi mình đặt qua giai đoạn thì mình sẽ dễ quên, và khi mình học mẹo mình học theo kiểu tập chất ra thì rồi mình thiết kiểu như là mình đang nhắc thì mình sẽ rất là dễ để mình đặt từ đấy sai, mình phát âm sai, vì trong đầu mình in hẳn cái cách mình phát âm theo cái kiểu để mình học này không phải cách âm đúng từ đấy, và nó không giúp cho mình hiểu được nhiều nghĩa từ để
mình hiểu các chị Chi đang nói. Nhưng mà cái mnemonic này là có rất nhiều thứ, nó chỉ không chỉ là nói trại, nên là học mnemonic để thành long term memory thì vẫn có. Còn cái chuyện mà học nói trại thì trước giờ mình vốn là cũng không có khuyên rồi. Nói chung là nếu mà ai thấy tốt học ban đầu thì cũng được, nhưng mà học nói trại thì nó không có nhớ lâu được là chính xác. Ồ, chị nói chính xác là cái học nói trại chắc chắn không có nhớ lâu được, bởi vậy nên là các bạn được học nói trại thì chị dám cực ha.
Ứng dụng để mình đọc sách là mình viết được tốt hơn. Sau rất nhiều cái sai lầm ngày xưa khi mình học, mình quyết định là mình sẽ chỉ tăng kết học từ vựng theo cái công tác lâu dài ổn định, giúp cái từ này nó bám chắc vào trong đầu mình, chứ không phải là mình học tự nhiên quên ngay, và mình học để mình trả bài thì mình không sử dụng tương lai. Đây là cái video trên kênh người này, nhưng mà tự chút lại thì mình nghĩ có hai phương pháp mà mình nghĩ quan trọng nhất. Phương pháp thứ nhất là speed repetition, hay còn gọi là tập lại kết quả. Đây là phương pháp mà đánh vào cái điều lớn nhất của mình, học từ vựng thế nào trước khi sau, và rất là hay quên từ mới. Phương pháp này giúp mình học thiết kế hệ thống để có thể nhắc lại từ vựng khó trong thời gian cách quãng khoảng 3-5 ngày kể từ ngày mình học từ mới lần đầu tiên, thì đây chính là thời gian mình hay quên từ mới nhất. Ngoài ra thì mình học từ vựng cách quãng cố như vậy giúp cho quá trình học được dễ dàng, bớt stress hơn là phương pháp học từ vựng truyền thống khác. Trong thực tế là trong nghiên cứu thì phương pháp này sử dụng rất nhiều lĩnh vực, bao gồm lĩnh học, thì có một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp này tốt cho những người bị mất trí nhớ, có thể phục hồi lại trí nhớ của họ. Vì vậy chắc chắn là người thấy áp dụng phương pháp này vào học từ vựng của mình đúng không nào? Đối với phương pháp speed repetition này thì một cái app mình thấy rất hiệu quả là Mochi, mình từng giới thiệu trên một số video trên kênh.
Mochi Mochi thì sau này chắc mình sẽ review sau nhé. Nên là mình sẽ skip đoạn top block này. Tuy nhiên về cái phương pháp mà lập lại kết quả Space Repetition thì đây là một phương pháp rất là nổi tiếng rồi. Trước giờ thì mọi người hay dùng Anki là cái app free đó để mà tự soạn từ rồi tự ôn lại kết quả kiểu vậy. Và cái kết quả ở đây nó không chỉ là về 3 hay 5 ngày đầu sau khi học từ, mà nó còn về là về sau này luôn, là mấy tháng sau kiểu vậy. Nói chung là lâu lâu hả? Nói chung là một cái Space Repetition tốt đó là nó sẽ phải tự nhiên gợi lại cái từ đó sau vòng mấy tháng này nọ, sau khi mà bạn đã nói là bạn thật sự là rất nhớ rồi, nhưng mà nó vẫn phải trồi lên lại để mà nó ấn lại thêm một lần nữa để cho các bạn chắc là nhớ lại thêm kiểu vậy. Nói chung là học Space Repetition rất là ok, chỉ có điều là rất là tốn thời gian vậy thôi. Tại vì bạn cứ tưởng tượng đi, mỗi ngày bạn học 10 từ đi ha, thì 10 từ này nó sẽ 3-5 ngày sau là cứ mỗi ngày nó đều phải xuất hiện lên lại, cho tới khi mà bạn clear nó thì bắt đầu là cách quản ra thành 1-2 tuần nó mới xuất hiện lại, xong rồi sau đó là 1-2 tháng xuất hiện lại kiểu vậy á. Nhưng mà nếu mà mỗi ngày bạn đều học từ mới vô thì cái lượng mà bạn cần phải ôn nó càng càng nhiều hơn nữa, nên là tới một lúc mà cái số lượng mà bạn cần ôn nó có thể lên tới đâu đó là mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ôn xong kiểu vậy á. Nên là đây cũng là một cái mà mình cũng hơi lo ngại trong cái app học từ vựng của mình, tại vì mình cũng có làm cái Space Repetition ở trong cái app học từ vựng. Mình đang đánh xem coi là mình có thể cải tiến được hơn chút xíu để mà cái việc ôn từ vựng nó không phải là tốn quá nhiều thời gian như vậy hay không, mà vẫn có thể mang lại hiệu quả cho người học. Mình nghĩ là cách giải quyết cuối cùng thì vẫn là bám sát theo nhu cầu của người dùng thôi. Nên là nếu mà có thể dùng Space Repetition kết hợp đúng với nhu cầu của người học á, là biết được chính xác coi là cái từ vựng nào thì thật sự là người đó sẽ cần dùng á, thì nó sẽ ok, là lúc nào cũng gợi được đúng cái từ mà cần thiết kiểu vậy á. Chứ còn ôn những cái từ mà không có mấy khi dùng á thì nó lại theo quy tắc 80-20 rồi, nó bỏ công nhiều nhưng mà không được bao nhiêu kết quả.
Hàng ngày thông qua những cái phương tiện giải trí mà mình thường sử dụng, một trong những điều đầu tiên kỹ giới thiệu cho các bạn cách mà mình làm để mình có thể học tiếng Anh thông qua công việc hàng ngày, thông qua những cái phương tiện giải trí mà mình thường sử dụng, một trong những điều đầu tiên mình làm trên kênh Spice Matter có tên là được không điểm tiếng Anh để mình sẽ tại Mỹ. Và cái video nói về hành trình mà làm sao mình đi học tiếng Anh từ con số 0, mình bị không điểm môn phát âm ở đại học, và cho đến khi mình có bằng IELTS, mình có TOEFL, có học bổng học tại Mỹ, học thạc sĩ và tiến sĩ, thì cái hành trình mình học tiếng Anh thế nào từ con số 0. Và trong video đấy thì mình có chia sẻ rằng là mình đã từng có ý định bỏ đại học chỉ vì tiếng Anh, thì mình cảm thấy là mình rất là ngượng khi mình không nói được tiếng Anh. Trong đó ngày xưa khi học phổ thông thì mình học rất tốt, nhưng mà học cái kiểu học phổ thông thì đã chuẩn bị thi nhưng mình không giao tiếp, và gia đình mình không có điều kiện cho mình giao tiếp. Do vậy là khi mình học đại học thì mình học rất là kém, không giao tiếp và mình cảm thấy rất là xấu hổ. Thế nên có thời gian mình muốn nghỉ học và mình cùng học trong vòng 2-3 tuần liền, trong thời gian đấy thì mình chỉ nhà xem phim rồi là nghe nhạc, mình muốn quên kiểu quên hết mọi thứ trên đời, mình kiểu muốn là vô số mọi thứ. Nhưng mà một cái bất ngờ, cái bất ngờ trong thời gian đấy là sau thời gian mình không giao tiếp, mình không cố gắng học tiếng Anh, mình chỉ học tiếng Anh qua những cái mà mình thích thôi, thì mình nhận ra cái này tăng lên rất là nhiều, và sự tiến bộ mình vượt lên cái rõ rệt chỉ trong thời gian rất là ngắn. Thầy cô mình nhận ra bạn bè nhận ra, từ đó mình quay trở lại học và mình có ngày hôm nay. Thì rất nhiều bạn xem video đó và nói rằng không thể nào có một cái người có thể cái khả năng tiếng Anh vượt lên ngay như thế trong thời gian ngắn. Nhưng mà cái sự thật ở cái điểm đấy, mình đã có nền sẵn rồi, mình đã có ngữ pháp, có từ vựng rồi, mình chỉ không có cái giao tiếp thôi. Thì khi mà mình tập trung
chính xác, phải có từ vựng với ngữ pháp rồi nha, có nền rồi nha, chứ không phải ai cũng làm như vậy được đâu. Nên là mình thấy cái lời khuyên này cho cái video mất gốc này thì nó cũng chưa phù hợp lắm. Còn nếu mà cái lời khuyên này nằm trong cái video mà giúp cho bạn giao tiếp giỏi hơn thì mình thấy là sẽ phù hợp hơn. Tại vì thật sự là cái chuyện mà nghe nhạc, coi phim này nọ đó, nó không phải là không bổ ích đúng không? Nó có bổ ích. Nhiều cái vấn đề của nó chỉ là nó đánh vào cái phần tiềm thức của mình, nó đánh vào cái phần subconscious của mình. Bởi vậy nên là mình khó, không thể nào mà điều khiển nó được. Bởi vậy nên là mình thường khuyên là muốn duy trì thì duy trì bằng sở thích, nên là họ xem phim nghe nhạc này nọ, tại vì để duy trì thôi mà, nên là tiềm thức này nọ nó muốn làm gì nó làm kiểu vậy. Còn nếu mà thực sự là muốn tóm gọn mọi chuyện trong bàn tay, muốn điều khiển tất cả mọi thứ theo ý của mình thì bắt buộc là phải có một cách học chủ động hơn, thay vì là dựa vào những cái cách mà tiềm thức như thế này.
Mình nghe, mình xem TV, mình nghe nhạc, mình nghe podcast, mình cảm thấy mình được hòa vào cái môi trường giao tiếp hiện tại thì mình chắc kết được cái phần giao tiếp và cái phần ngôn ngữ mình học chay, học từ Việt Nam và mình chắc kết lại, nó khiến cho mình trở thành một người mà nó hoàn thiện hơn, cái khả năng ngôn ngữ của mình nó toàn diện hơn. Do vậy là các bạn thấy cái sự khác biệt rất lớn trong thời gian ngắn vậy. Còn nếu các bạn muốn học tiếng Anh từ con số 0 ấy, thì rất là khó, để ví dụ như chỉ trong 3 tuần mình nghe nhạc của xem TV mà mình nói được thua chuyện tiếng Anh thì cũng có. Mà nếu các bạn làm những cái bước mà mình đã nói thì ban đầu trong video này, dự học ngữ pháp này, học từ vựng này, giao tiếp với người nước ngoài, thì khi mà các bạn đặt thân mình trong môi trường tiếng Anh, bạn xem phim, bạn nghe nhạc, nghe podcast thì nó sẽ vào được hơn và tiếp thu sẽ hơn và mình cảm thấy thoải mái hơn khi học tiếng Anh. Thì đó là lời khuyên của mình các bạn.
Mình hiểu là chị Chi đang có ý tốt, rất là tốt luôn á. Chỉ có điều là mình thấy là nó sẽ không có thực tế lắm đối với người mất gốc. Tại vì là khuyên cho người mất gốc là nếu mà bạn mất gốc thì bạn nên học ngữ pháp đầu tiên, rồi sau đó bạn học với người bản xứ vân vân kiểu vậy đó, để học tăng lên tiếng Anh gì đó. Thì nó hơi giống như là lời khuyên, nếu mà bạn homeless thì bạn chỉ cần mua nhà vậy á. Nó rất là nó hợp lý, nhưng mà có điều làm thì không dễ vậy thôi.
Thế rằng là tiếng Anh của mình vẫn bị là cái loại tiếng Anh chay, và mình cảm thấy là mình không có cái môi trường tiếng Anh. Nếu mà mình học được theo cái phương pháp giải trí, học được theo những cái mà mình thích thì mình sẽ học tốt hơn. Như mẹ nói, mình đã chia sẻ tất cả phương pháp này trong video trước, có tên là
nhưng mà một cái mình rất là đồng tình đó là nếu mà bạn mất gốc á, cái việc đầu tiên bạn nên làm á là làm sao để mà đừng có ghét ngoại ngữ nữa, bằng cách là kiếm tất cả mọi thứ có thể yêu về ngôn ngữ, cái ngôn ngữ đó, để mà có thể ráng yêu, ráng làm chính xác cái thứ mà đó, nói chung là để em bồi dưỡng tình cảm lên vậy thôi. Tại vì nếu mà muốn giỏi một môn mình ghét á thì trên lý thuyết là cũng làm được thôi. Tuy nhiên á thì tại sao đường thẳng không đi mà lại đi cái đường gồ ghề chi á cực, đúng không? Nên là bây giờ phải đẩy hết đá ra, phải làm cho con đường mình trơn tuột, để xem mình không cần phải đi luôn mà mình chỉ cần lướt thôi, kiểu vậy đó. Nên là hãy nuôi dưỡng tình yêu trước đi.
Điều thứ 6 mình sẽ làm nếu mà các bạn đến đầu thì chính là luyện tư duy bằng tiếng Anh. Anh từng có một cái video, mọi người là tại sao mà anh không giỏi tiếng Anh. Và trong video đó thì mình nói rằng là lý do lớn nhất khiến cho rất nhiều bạn học không giỏi tiếng Anh và không được thành thạo, không được thành công ấy, là bởi vì mình không tư duy tiếng Anh. Mình vẫn có tư duy là mình sẽ tư duy bằng tiếng Việt, thế này kia, mình sẽ giỏi tiếng Anh. Nhưng nó rất chậm, thứ nhất. Thứ hai là nó không giúp cho mình có cái tư duy linh hoạt, có cái suy nghĩ như người bản ngữ. Khi mình không suy nghĩ như người bản ngữ thì làm sao mình có thể nói như họ? Chẳng hạn như là tiếng Việt.
Nếu mà các bạn theo dõi mình thì các bạn sẽ biết là mình không có tin vào chuyện là suy nghĩ bằng tiếng Anh. Mình không nghĩ là khi mà bạn nghĩ một cái gì đó thì trong đầu bạn tự nhiên có một dòng chữ hiện ra là bạn nghĩ bằng cái dòng chữ đó. Suy nghĩ thì nó là suy nghĩ thôi. Bởi vậy là có chuyện mà suy nghĩ thành lời hay là suy nghĩ không thành lời là vì vậy. Nên là nói là tư duy bằng tiếng Anh, mình cảm thấy nó chỉ là tư duy bằng cái gì mà nó nhanh nhất thì sẽ là tư duy thôi. Ví dụ là bạn thường tư duy bằng tiếng Việt, bạn chỉ có mỗi cái vốn, cái công cụ là tiếng Việt, thì bạn tất nhiên là phải tư duy bằng tiếng Việt rồi. Làm sao mà bạn ép bạn đi bằng tiếng Anh được? Não rất là thông minh mà, đúng không? Nó sẽ tìm con đường ngắn nhất mà nó tới thôi. Mặc dù mình hiểu là cái chuyện mà tư duy bằng tiếng Anh là những cái lời khuyên mà người ta đang muốn nói tốt cho bạn, cho người học, nhưng mà mình nghĩ là cái cách wording ở đây nó hơi sai. Mình nghĩ là ai mà khuyên là phải suy nghĩ bằng tiếng Anh là mình cực kỳ phản đối, mình cảm thấy nó không đúng. Một cái mà mình có thể on board, có thể đồng ý được, đó là nếu mà khuyên bạn là nên bắt đầu chuẩn bị sẵn những cái ý mà thường dùng đó và ráng nghĩ nó bằng tiếng Anh, để cho bạn có thể từ từ xây phản xạ để mà nói được câu tiếng Anh đó ra liền. Cho những trường hợp cụ thể, trường hợp mà đã chuẩn bị sẵn trước rồi thì ok, thì cái đó ok. Ví dụ thay vì bạn nói là trời ơi kiểu vậy, thì bạn nói là oh my god đi kiểu vậy đó, thì chính xác ra là bước đầu tiên là cũng phải biết trời ơi là oh my god, nghĩa là cũng có cái bước dịch rồi. Nhưng mà tại vì do luyện tập quá nhiều và đã nghĩ trong đầu quá nhiều nên là mình skip luôn cái bước mà trời ơi là oh my god, mà mình gặp cái chuyện gì đó mình nói oh my god luôn kiểu vậy. Thì cái đó là cách mà bạn sẽ tập tư duy bằng ngôn ngữ khác, I guess. Nhưng mà nó chỉ là áp dụng cho một vài trường hợp thôi. Những cái nào mà bạn hay quen dùng thì là bạn sẽ làm được. Còn đối với những cái trường hợp mà lạ, những cái tư duy lạ này nọ, thì bạn vẫn sẽ nghĩ một cái mà nó phù hợp nhất với bạn. Có thể là tiếng Việt hay là tiếng Anh, hay có những, nói chung là tiếng gì mà bạn có xài được, mà não bạn thấy là bạn giỏi thì nó sẽ xài cái đó thôi. Và nhất là cái tư tưởng này kia thì nó cũng không phải là được thể hiện bằng ngôn ngữ nữa. Nó chỉ là một cái ý niệm nào đó thôi. Còn cái chuyện mà áp ngôn ngữ nào là một cái conscious decision, là một cái quyết định rất là cụ thể của bạn. Rồi từ cái quyết định đó mà có làm ra được hay không thì còn tùy thuộc vào công cụ của bạn, là có vốn hay không, có vốn tiếng Anh, có vốn tiếng Việt hay không.
Chứ bạn đi tiếng Anh thì bạn sẽ thấy rất là chậm này. Thứ hai là rất là cứng này. Thứ ba là mình sẽ thấy là khó. Tiếng Anh như vậy, nếu mình không có tư duy, mình không nghĩ bằng tiếng Anh, mình không tập bằng tiếng Anh, mình không nói bản thân mình bằng tiếng Anh, thì mình sẽ không bao giờ mình nói thêm bằng tiếng Anh. Thì trong cái đó thì mình nói một số phương pháp, ví dụ như là giao tiếp bằng ngữ, bạn tự nói mình bằng tiếng Anh này, hay là bạn tự nói trước gương mặt thu hình lại này, hay là bạn viết cho một cái nhật ký tiếng Anh này. Thì tất cả những điều này cho đến nay mình vẫn làm. Khi mình viết nhật ký của mình, nhật ký của mình bằng tiếng Anh, mình tư duy bằng tiếng Anh, hay là mình đọc sách ví dụ bằng tiếng Anh, trong đầu mình không dịch ra tiếng Việt, trong đầu mình thấy chữ tiếng Anh mình chỉ đọc tiếng Anh, mình nhầm bằng tiếng Anh trong đầu. ta ví dụ như bây giờ mình ngủ mơ ấy, thì nhiều khi
tôi sẽ... Ok, cái này hợp lý. Bạn có thể tập để mà dùng tiếng Anh nhiều hơn, để mà não của bạn khi mà cần phải tìm một công cụ để mà diễn tả một cái ý niệm trong đầu bạn đó, thì nó biết là nó có thể dùng tiếng Anh được chứ không chỉ là tiếng Việt. Thì cái đó ok, cái cách đó thì ok. Thì những cái phương pháp mà chị Chi nói như là tự nói một mình trước gương hay là viết nhật ký này nọ thì hầu hết những người học tiếng Anh là người ta đã đều làm rồi, nên là những cách này khá là proven, khá là hiệu quả này nọ rồi. Bởi vậy là các bạn thích thì cứ làm theo. Chỉ có điều là các bạn không cần phải stress về chuyện là nếu mà các bạn thấy các bạn vẫn còn nghĩ tiếng Việt đôi khi á, thì chỉ cần biết đó là một cái rất là tự nhiên trong cuộc sống thôi, chứ không cần phải beat yourself up, không cần phải tự dằn vặt mình là tại sao mình còn nghĩ bằng tiếng Việt. Không, không nên nhé, không nên.
Mơ mình cũng nói tiếng Anh. Thì nếu các bạn đạt đến cái trình độ mà cái tư duy của mình ấy nó không còn ở trong tiếng Việt nữa, thì khi đấy thì cái đó mình thực sự mức độ mình cảm thấy sự thành thục, là khi đấy thì mình cảm thấy rằng là mình mới bắt đầu lên cái level 1.
Bạn chỉ có thể không nghĩ bằng tiếng Việt nữa khi mà bạn không còn mở mang đầu óc nữa thôi. Nếu mà bạn vẫn còn tiếp tục học lên, vẫn còn thấy được nhiều điều mới lạ, thì mình không tin là đối với một người lớn nha, mà không phải là sinh sống lớn lên này nọ ở bên Mỹ hay bên nước tiếng nói tiếng Anh, thì mình không tin là đối với những người lớn đó, khi mà người ta gặp một cái hoàn cảnh cực kỳ lạ, cực kỳ mới này nọ, thì mà người ta vẫn nghĩ bằng tiếng Anh đầu tiên. Người ta sẽ về lại với cái quen thuộc nhất với người ta, đó là cái ý niệm, và khi mà dùng cái công cụ để mà diễn tả cái ý niệm đó ra thì nó sẽ là tiếng Việt kiểu vậy. Bởi vậy nên là không cần phải stress về chuyện là nghĩ bằng tiếng gì. Nếu mà bạn luyện tập là tôi vui, là I'm happy, thì bạn luyện tập 1000 lần thì sau này bạn không nói tôi vui nữa, bạn nói là I'm happy, thì cũng là do luyện tập thôi mà, chứ đâu có cái gì ghê gớm đâu, đúng không? Mình luyện cái gì mình sẽ có cái đó thôi. Nhưng mà cứ thoải mái thôi. Còn mình không có luyện thì mình nói tiếng Việt, mình nghĩ bằng tiếng Việt, chung là không sao đâu. Nhưng mà đúng là nếu mà đang nói về những người mà từ con số 0 đi lên đó, thì đúng là người ta sẽ chỉ cần diễn tả ở những cái mức rất là đơn giản, thì ok là luyện tập để mà nghĩ được những cái điều đơn giản mà tiếng Anh thẳng luôn, không cần phải qua dịch tiếng Việt, thì ok, ok, chấp nhận được.
Thì bạn có thể học tiếng Anh cao cấp, bạn viết được gần như bản xứng, và bạn nói được tiếng ngôn ngữ mà nó cũng mềm dẻo như là ngôn ngữ của người bản xứng, thì đấy là cái điều mình sẽ làm, mình sẽ cố gắng luyện tập. Nếu mà mình bắt đầu lại ngay, cái tư duy nó rất là quan trọng. Nếu các bạn học ngữ pháp, bạn học từ vựng, bạn học viết, bạn học đọc, mà bạn vẫn dễ, không bao giờ mình tiếp cận đến được cái cảm giác là mình dùng được tiếng Anh một cách tự tin, một cách thoải mái. Chỉ khi nào mình cảm thấy là mình nắm được cái tư duy của nó, thì khi đó tất cả chúng ta có thể kết nối các thành tựu của người luyện được. Còn nếu không có tư duy thì nó sẽ mãi mãi rời xa. Do vậy
mình hiểu ý của chị Chi. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ các bạn vẫn là người Việt nhé. Mình cực kỳ không muốn là các bạn học tiếng Anh một thời gian, cái xong các bạn nói là quên tiếng Việt. Tiếng Việt thì đúng là các bạn sinh ra với nó rồi, các bạn học nhiều với tiếng Việt rồi. Tuy nhiên là nếu mà các bạn không dùng tiếng Việt thì các bạn vẫn sẽ quên từ tiếng Việt, vẫn sẽ không có cách sử dụng tiếng Việt một cách mềm dẻo thuần thục này nọ thôi, đúng không? Nên là nếu mà bạn cố gắng xây tiếng Anh để mà mất tiếng Việt đó, thì cuối cùng thì mình thấy cũng không đáng lắm đó. Mình nói thật luôn đó. Nên là thay vì xây một cái rất là cụ thể giống như là đọc tiếng Anh rồi nghĩ tiếng Anh, thì bạn nên tính có những cái viên gạch giống như là từ vựng, phát âm chuẩn này nọ thôi. Bản thân mình nghĩ vậy thôi.
Nhưng mà vô cùng. Thứ bảy mình sẽ làm, nếu mà ngày mai mình dậy mình không có một chút tiếng Anh nào, thì mình sẽ bắt đầu về tư tưởng là mình sẽ học tiếng Anh, bởi vì là mình thích, mình vì niềm vui của mình chứ mình không học về điểm số hay là mình học để cho bất kỳ cái chuẩn hóa nào cả. Mình học để mình mở ra trên trời kiến thức. Cái mục đích của tiếng Anh là gì thì mình luôn nói rằng là mục đích của tiếng Anh ở Việt Nam là để đi học này, để có bằng TOEFL IELTS này, để mình có thêm điểm số cao trên lớp này. Nhưng mà những cái đấy thì nó cũng đúng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất để học tiếng Anh đối với mình là nó mở cho mình cái chân trời, là mình có thể tiếp cận kiến thức mà nó mới nhất. Mình không phải được ai đó dịch ra cho mình mà thực hiện, thì mình mới tiếp cận cái kiến thức đấy, mình mới đọc được cái sách đấy, mình mới có thể nghe được bài nói trên TikTok hay như thế.
Chính xác, tại vì khi mà dịch đó, lúc nào cũng có một cái bias, những cái thiên vị, những cái sở trường quan điểm, những cái ảnh hưởng, những cái quan điểm riêng của người dịch. Bởi vậy nên là nếu mà có thể đọc tài liệu được bằng chính cái ngôn ngữ của cái tài liệu đó là một cái điều mình cảm thấy là điều vui nhất đối với mình. Bởi vậy nên là mình rất là muốn học nhiều thứ tiếng, tại vì mình muốn đọc tất cả những tài liệu khác trong những thứ tiếng khác. Ví dụ như là có thể đọc một cái bản opera bằng tiếng Ý, hay là đọc một cái chuyện cổ Grimm bằng tiếng Đức kiểu vậy. Nói chung là họ mình không muốn đọc bản dịch nữa, cho dù là bản dịch qua tiếng Anh thì cũng là không muốn đọc nữa. Nó cũng giống như là việc mà chị Si không muốn đọc bản dịch tiếng Việt vậy, kiểu vậy.
Mình không cần phải đọc ai hết, mình có thể tất cả những cái chủ động, tự tin, độc lập. Đó là điều mình cảm thấy quan trọng nhất. Và tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, nó sẽ giúp mình mở ra cho mình một thế giới mới, đưa cho mình cơ hội mình bước ra ngoài thế giới, mình tập từ ngày này kia, mình giao tiếp, mình tiếp cận ngôn ngữ mình tập cần thiết, nó sẽ thay đổi mình, là mình không còn chỉ ở cái làng, mình không chỉ còn ở trong cái đất nước của mình có thể với đến trên toàn thế. Đó là cái điều mình nghĩ rằng là rất là nên bắt đầu với cái tư duy là mình học đây không phải chỉ để trả bài nữa, để mình tiếp cận cái kiến thức quốc tế. Và đấy là điều tại sao mình thích cái Cambly một lần nữa, nhắc lại Cambly, bởi vì trên Cambly mình đã từng gặp rất nhiều chương trình người dạy Anh.
Bỏ qua phần blog này nhé.
Hay là nếu các bạn chưa học tiếng Anh và bạn mất tức hoàn toàn học lại thì có số không, thì cái lúc bạn làm được giấy trắng, bạn có thể học được phương pháp từ ban đầu. Đối với trong quá trình học tiếng Anh thế, và sau này em đi dạy ở Mỹ và các nước trên thế giới thì mình thấy sao?
Không có một phương pháp nào gọi là phương pháp đúng đâu mọi người. Mình hiểu ý của chị Si, nhưng mà các bạn đừng nên làm phức tạp hóa vấn đề. Các bạn hãy nghĩ về một cái môn hay là một cái gì đó mà bạn đã từng học giỏi. Không cần phải là học môn học nha, có thể là học thêu thùa hay học guitar hay là gì đó. Nói chung là một cái gì đó mà bạn đã từng học giỏi, đã từng học cũng ok, đã từng thích học này nọ rồi á, thì bạn chỉ cần áp dụng cái phương pháp học, cái phương pháp học là mỗi người mỗi có riêng, người ta biết được coi là mình học cái gì, học theo hướng nào thì nó sẽ dễ tiếp thu đối với người ta, kiểu vậy đó. Thì bạn chỉ cần áp dụng cái phương pháp học đó vô cái môn mà bạn chưa thích là môn tiếng Anh này vậy thôi. Nói chung là quan trọng hết là phải nuôi dưỡng được tình yêu đầu tiên ha, đừng có ghét bỏ nó nè, rồi hiểu là mình đang làm gì nè, rồi đừng có overwhelm bản thân, đừng có làm cho bản thân cảm thấy choáng ngợp. Không nên choáng ngợp vì ngữ pháp, choáng ngợp vì nói chuyện với người bản xứ ngay từ đầu. Nói chung là mấy cái đó nó chỉ tạo nên cái cảm xúc mà tiêu cực, khiến cho bạn cảm thấy sợ, cảm thấy ghét, cảm thấy không muốn học nhiều hơn thôi. Hãy tìm ra con đường của riêng bạn.
Có rất nhiều học viên bắt đầu mình ngày xưa thế thôi, người ta nghĩ rằng là học ngữ thì thứ nhất là cần phải có năng khiếu, thứ hai là có tiền, thứ ba là có môi trường này. Nhưng mà đôi khi mình nghĩ rằng là cái đấy là đúng, nhưng mà cái phương pháp là quan trọng hơn. Kể cả khi mình đang từ một nhỏ tiết kiệm một khoản tiền nhỏ, nhưng mình dùng nó có cái mục đích đúng ấy, mình không phí hoài nó. Còn cái phương pháp là cái app mà nó linh tinh, nó hứa, nó hát huyền cho bạn rằng là chỉ cần đọc cuốn sách này bạn có thể nhớ được 1 triệu từ, hay là chỉ cần học cái app này là bạn có thể giỏi tiếng Anh ngày mai, hoặc là theo trung tâm này với người này kia là bạn có thể có được cái IELTS 9 chấm chẳng hạn. Thì mình nghĩ rằng là những cái lời quảng cáo thì nó thực sự là chỉ nó phí hoài lên từ mình. Cái việc mà mình nghĩ rằng bạn nên làm là tiết kiệm tiền, đầu tư đúng chỗ.
Nếu mà vậy thì có một cái app mà hứa bạn là học 1.000 từ trong một tháng thì nó cũng hơi vớ vẩn đúng không? Nó cũng hơi mình cảm thấy là nó cũng hơi linh tinh đó. Nhưng mà sau này nó sau đi.
Tư vấn ứng dụng và tư vấn khóa học là thực sự là hữu ích. Những cái khóa học này nó không thực sự là quá đắt, đặc biệt nếu bạn sử dụng để cốt sản giá, hay là bạn liên hệ để khóa học với viện ấy, người ta có một điều tiên là cái phương pháp này cùng bạn sẽ học tiếng Anh giỏi nhất. Tức người có tâm người ta mới dựa vào bạn đấy. Và ngay cả trên YouTube này thì mỗi khi mình chia sẻ cái kiến thức, cái tip của tiếng Anh, bạn luôn nói rằng là ôi, nhưng học dài thì phải học thời gian dài, nó có cách nào ngày mai thi vào tuần sau, tháng sau thi IELTS TOEFL em giỏi hay không? Mình rất tiếc là không có điều đấy, không có cái phương pháp nào cho bạn làm điều đấy. Và mình tin rằng tất cả những người giáo viên có tâm thì sẽ nói cho bạn là không có một cái phương pháp nào làm được điều đấy. Người bạn có thể học được rất nhiều từ trong thời gian ngắn, người nào có dịch tốt trong đầu bạn hay không, bạn có ứng dụng nó hay không, cả một quá trình rất là dài. Học ngoại ngữ nó là phải, là không phải cả đời. Ngay ngày hôm nay mình đang sống ở Mỹ đây, mình đã ở đây gần 10 năm rồi, chồng mình là người nói tiếng Anh, bản ngữ sinh ra ở tại Mỹ, con trai mình nói tiếng Anh, mình nói tiếng Anh tại nhà, mình có đi dạy người bản ngữ ở một đại học, nhưng mình vẫn học trên Cambridge hàng tuần. Đôi khi mình cũng mở ra một chương trình dạy để học từ mới, mình vẫn đọc sách rất là nhiều để mình luyện tập từ mới, mình vẫn tra từ hàng ngày luôn để mình xem là cái tập của mình đúng hay không. Như vậy là chúng ta bắt đầu ở đâu, con số 0 hay là bạn bắt đầu ở giữa hay bạn ở trình độ cao rồi, thì đừng nghĩ rằng là mình có thể từ bỏ tiếng Anh, đừng nghĩ là mình có thể từ bỏ bất kỳ ngữ nào, bất kỳ ngữ nào mình đều phải dành thời gian dài cho rồi, và luôn luôn cần những cái sai, luôn luôn cần phương pháp tốt để mình học hỏi từ nơi khác. Như vậy thì hy vọng các bạn sẽ thích cái video này, và xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye.
Và đây cũng là kết thúc lại màn react to quan điểm học tiếng Anh của một YouTuber khác. Các bạn cứ yên tâm là từ bây giờ sẽ còn rất nhiều video kiểu như thế này. Các bạn có thể comment link video mà các bạn muốn mình react to, mà mình chỉ react to quan điểm thôi nha, chứ mình không có react to tiếng Anh của người khác đâu nha. Chứ mình cảm thấy là làm cái đó không có vui nữa thì mình không làm vậy thôi. Và video mình có thể react thì miễn là tiếng Anh hay tiếng Việt là mình đều có thể hiểu được, mình react được. Còn về học ngoại ngữ gì thì không quan trọng, nếu mà video nói về cách học tiếng Tây Ban Nha hay kia thì vẫn ok, tại vì mình cũng có học tiếng Tây Ban Nha. Nói chung là quan điểm học, react to quan điểm học thôi, chứ còn học tiếng gì thì không quan trọng. Vậy nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mà mình có đụng chạm gì thì mình thật sự là không cố ý đâu. Mình thật sự luôn á, trong cái đầu óc này không có một ý niệm nào hết. Mình chỉ muốn nói về quan điểm học của mình thôi, và không có muốn gây hấn với ai hết. Vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye!